phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2012, chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo giữa dĩa số 34. Dĩa số 34 này gồm có hai câu chuyện, câu chuyện số 67 và câu chuyện số 68. Mình đi 100 câu chuyện mà mình học hết gần 70 rồi ha. Mình gặp hết 70 câu chuyện thì mình biết được 70 cái ngu khờ của chúng sanh, và bắt đầu mình tăng lên thêm 70 cái khùng. Vậy trước khi mình học thì mình đem cái tâm về nhà để cho cái tâm mình yên tĩnh. Vậy trước khi mình học mình làm gì? Sống cái thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Hiện nay thì mình đang học kinh, và bây giờ mình đang học kinh, và tại đây mình ở trong cái đạo tràng mình đang ngồi ha. Vậy còn tất cả những cái nhớ là chuyện qua hôm kia là mình bỏ ra ngoài hàng rào hết ha, mình không nhớ. Để mình học kinh của Phật. Bây giờ chúng ta học cái câu chuyện số 67 là vợ chồng mình ăn. Hai vợ chồng ông này ham ăn dành ăn quá trời, ăn trộm vô nhà cũng thèm, không nói hả, mắt dành ăn á. Bây giờ cô đọc cái chuyện vợ chồng ăn nha. Ngày xưa có cặp vợ chồng nọ rất ham ăn. Một hôm cái bà hàng xóm đi chợ mua thức ăn, sẵn dịp bà mua luôn một bao bánh. Gặp vợ chồng này, bà cho họ ba cái. Vợ chồng chia mỗi người một cái, còn lại một cái hai vợ chồng muốn cầm lên ăn. Nhưng mà ông chồng bảo: ta là chồng của nàng mà, là trụ cột của trong gia đình, nên để cho ta ăn cái bánh này mới đúng chứ. Thì bây giờ ba cái mà ăn hai rồi, còn cái bây giờ biết sao. Bây giờ ai cũng muốn dành ăn cái đó hết. Đó. Do đó gã chồng định cầm cái bánh anh đăng thì cái mụ vợ liền ngăn lại, nói: đàn ông các ông á thường bù khú bên ngoài nhậu nhẹt ăn uống, nên cái bánh này á thì phải nhường cho thiếp. Ông mới đi ra ngoài ông nhậu nhẹt ông ăn nó quen rồi, thì giờ ông ăn nhiều rồi, bây giờ để nhường cái bánh này cho tôi đi. Thì làm phận đàn bà phải biết tam tòng tứ đức, bất cứ việc gì đều phải nhường cho chồng mới là người vợ hiền chứ. Nàng hãy nhường cho ta ăn cái bánh này mới trúng. Ông nói vậy. Ông nói vậy đó. Thì bà vợ nó mới: chàng làm chồng phải biết thương yêu vợ chứ, phải quý thân liễu yếu, tay yếu chân mềm mới là người chồng tốt, nên ông phải để cho tôi ăn cái bánh này, ông phải nhường cho vợ chứ. Thì chỉ có một cái bánh mà chúng ta tranh cãi hoài cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng chúng ta thi cá độ. Thì á, thi cá độ với nhau mà nàng có bằng lòng không? Thì á, thi cá độ như thế nào? Bà hỏi ổng vậy á. Vậy ông thi cá độ làm sao? Thì á, ổng mới nói là: chúng ta hãy đặt cái bánh ở giữa, ta ngồi hai bên, thấy không? hai người ngồi hai bên đó, thì không có được cử động và cũng không có được nói một lời nào hết á, ngồi im vậy đó. Nếu người nào cử động và nói trước á thì người đó thua, là có chịu không? Hai bên để cái bánh trên giữa, ngồi im không có đổi động mà không được nói tiếng nào. Thì bà vợ mới nói được chứ, lời nói với đinh đóng cột nha, ông đừng ăn gian tôi à. Do đó hai vợ chồng ngồi im từ sáng đến tối vẫn không có ăn uống gì, cũng không đi lại tiểu tiện luôn. Lúc đó có một tên trộm đi ngang qua, nhìn thấy hai vợ chồng ngồi cứng đơ một chỗ, liền lén vào nhà trộm đồ đó. Cả vợ chồng đều thấy tên trộm vào nhà, nhưng vì cá độ ăn bánh nên ai cũng giả như không thấy, cũng không hỏi không nghe gì hết á. Tên trộm mà lấy hết đồ đạc của cải trong nhà bỏ vô bao, rồi hắn lặng lẽ đi ra. Cả hai đều thấy. Lúc này mụ vợ nhịn không được quát to lên: thằng chết chết à, đồ đạc trong nhà của tao để đó cho mày rồi lấy hết rồi nó thằng trộm lấy hết rồi kìa, mà ông mới ngồi lìa đó không chạy mau bắt nó lại đi. Mày vợ thấy nó vác đồ ra thì bắt đầu mới kêu ông chồng nó, nói cái thằng chết chết nè, tại sao mà ăn trộm vô nó vác cái bao đồ đi ra, ông không chịu ra giành lại. Cái ông chồng nó nói: đó bà nói rồi đó nha, bà giúp chết rồi đó nha, bà giúp chết rồi, bà nói rồi đó. Thì ông chồng liền nói: vậy là tao thắng rồi. Thì ông liền chụp cái bánh bỏ vô miệng. Ông đếm xỉa đến tên trộm á nha, tên trộm bỏ đi luôn à, chỉ là đưa cái bánh vào miệng nhai và la: tao thắng rồi, tao thắng rồi, tao thắng rồi. Rồi thôi, cái trộm lấy đồ đi hết luôn. Cái câu chuyện mà Đức Phật kể vậy đó, hay là nó tóm lại chỉ dành có cái bánh nè, không có đáng gì hết á, phải không? Mà mất hết tài sản quý giá luôn. Nà, chỉ vì một chút mà dành ăn thôi mà lại để cho mất hết vô củ cải luôn. Thì cái câu chuyện này á, đại ý câu chuyện này á, vì lo giành giật lấy miếng ăn mà con người quên cả cái sức khỏe tánh mạng. Đức Phật có vậy, chỉ lo cái giành lại cái miếng ăn thôi, rồi mà hoặc là đi làm kiếm tiền, rồi đi làm xây để mua nhà mua cửa mua xe cộ, những cái món mà nữa sau này nó sẽ mất đi, mà mình lại quên mất sức khỏe của mình đi đó. Bây giờ cô dở cái này ra ha. Mấy bác nhìn lên bảng nè, nhìn lên bảng hết nha. Rồi hai vợ chồng mình dành ăn nè, mà cái chuyện này em nghĩ là cái chuyện giả dụ thôi, phải không? Đâu có ai dành ăn cho đến cái nỗi vậy, phải không? Nhưng mà Đức Phật muốn nói cho là dạy cho chúng sanh biết là chúng sanh thường thường á cứ lo làm kiếm tiền, rồi lo xây nhà, lo mua xe, lo sự nghiệp mà quên cái thân mình sức khỏe đi. Cái sức khỏe là vàng bạc quý giá mà mình quên đi đó. Tại ý câu chuyện này á, vì lo dành dật để có miếng ăn mà con người có khi quên cả sức khỏe, không nhớ đến tánh mạng quý giá của mình. Lo đi làm không à, có nhiều người vậy phải quý vị, cứ lo đi làm không à, mà tá hội bệnh á, mà không chịu đi khám bệnh á, có phải gì không? Không chịu đi khám bệnh chứ, bỏ qua thôi, cho đến nỗi một ngày nào đó ung thư hết chị luôn, thời kỳ thứ ba, là tại vì mình bỏ quên cái thân mạng mình. Đó, Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện này? Đức Phật nói á, là chúng sanh bị chết mất thân mạng cũng vì đi tìm miếng ăn mà ra. Ví dụ con cá nó cũng đi tìm miếng ăn mà nó mắc câu, phải không? Rồi con người á, con thú nó cũng đi tìm miếng ăn mà nó bị sụp bẫy quá vậy, thấy không? Tất cả dù con chim nó cũng vậy, nó đi tìm miếng ăn mà nó bị giăng lưới á. Rồi con người cũng đi tìm miếng ăn mà phải đi ra ngoài biển đánh cá rồi bị gì, bị bão tố đó. Tất cả đều do đi tìm miếng ăn mà bị hết đó, chứ không có gì hết, cũng vì nó có cái thân này thôi. Mà tất cả người ta đều quên cái thân này đó, thì nhớ tới cái kia thôi. Vậy á, cái ai mà Đức Phật muốn nói á, là cần có miếng ăn để nuôi mạng sống, nên chúng sanh giành giật chiến đấu với nhau. Tại vì phải có miếng ăn chứ, không có miếng ăn sao mà sống được. nếu mà không có miếng ăn thì tảng sáng tối thân này mà không có miếng ăn thì sao? Rồi con đói phải không? Vì có cái miếng ăn mà cho nên phải phải đi hơi mờ mờ là đi rồi, hơi mờ mờ phải đi làm rồi, rồi hơi mờ mờ phải đi ra hãng xưởng rồi, không có miếng ăn thì nếu mà không có miếng ăn, không có thân này thì mình đâu có làm. Bởi ông Khổng Tử ông nói sở dĩ mình khổ gì là do mình có cái thân này, phải không? Nếu không có thân này không có lo ăn cho mình, không có lo ăn cho chồng, không có lo ăn cho con, vậy mình làm chi, phải không? Mình làm gì mới ăn hết á. Mà khi mình làm gì mới ăn thì mình lỡ mất cái sức khỏe. Đức Phật nói nè, tạo ra tiền của nhà cửa vật chất lao khổ suốt đời chỉ vì để nuôi cái thân mạng mà thôi. Mình vậy chứ mình cất nhà cho ai ở, cho cái thân này nó ở nè, phải không? Rồi mình làm có tiền cho cái thân này nó xài đó, rồi làm gì nữa? Rồi mua cái xe cho ai, cho cái thân này nó chạy, phải không? Đó, rồi tất cả điều mình xào mình nấu lên để cho ai ăn, cũng cái thân này nó ăn à. Đó, rồi làm tiền ra để cho thân này nó đi đây đi kia. Cho nên á, tạo ra tiền của vật chất cũng để nuôi cái thân này thôi, chứ không có nuôi ai hết. Nuôi thân mình, rồi nuôi thân chồng, rồi nuôi thân con, rồi nuôi thân vợ, rồi nuôi thân đủ thứ hết. Cũng nuôi thân, không có cái thân này thì quá khỏe. Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói này, vì tham dục mà con người xả thân, xả cái thân, không có nhớ đến sức khỏe gì hết á, không có nhớ đến bệnh tật, không có nhớ đến hạnh phúc ôm ấm gia đình, hoặc là tình cảm thân tộc bạn bè đó. Có nhiều người mất hãng xưởng gì quá trời đi, phải không? Cái hãng xưởng làm ăn mà, làm ăn mới có nuôi thân mạng chứ, cho nên xả thân ra. Bệnh á, mà thấy bệnh á thì lướt qua, không chịu đi khám, tại bệnh cứ lướt qua lướt qua lướt qua, cho đến nỗi mà tới mang bệnh nặng á, thì đã rồi rồi, lúc đó đã bị ung thư rồi. Biêu biết bao nhiêu người ở Việt Nam, ở Úc này nè, chết vì ung thư quá vậy. Nhưng mà ung thư đủ thứ hết trơn, nhưng mà tại vì sao? Mới bệnh chút xíu là mình trị được, nhưng mà tại họ bỏ qua. Thường thường mấy cái bệnh ung thư nó ngấm ngầm lắm, nó mới đau nhất hết trơn á, nó mới đau nhất, nó không có trạng thái gì vậy, chỉ sơ sơ thôi. Rồi cái hãy nó đau nhất thì uống thuốc đau nhất vô, nó ngủ không được thì uống thuốc ngủ vô, phải không? Nó mỏi quá mỏi mệt, nó muốn ói ra thì uống thuốc tao tử vô. Cho nên cái ung thư này nó đi nó diệt hết tất cả lục phủ ngũ tạng, mà cứ bỏ qua cái trạng thái của nó, không cái gốc nó không trị, mà cứ lo trị ngọn ngọn nè, uống thuốc vô để bỏ qua, rồi cuối cùng rồi chết rồi. Ông mới có hỏi ông người Việt Nam vậy, ở đây Việt Nam chết ung thư đó, trị đâu có được đó đâu, tại tới thì kỳ thứ ba rồi, chứ thời kỳ thứ nhất mình trị đi, thấy không? Cho nên mỗi năm quý vị phải nhớ đi bác sĩ thử máu một lần đó, rồi gan rồi nọ phải ultrasound, không phải thử máu rồi thôi đâu, phải đi kiểm hết á, rồi con mắt rồi lỗ tai gì cũng phải kiểm hết á, đó hội để nó điếc luôn cái lột gen nữa làm sao mà trị được, phải không? Đó phải lo chứ. Rồi á, cái hạnh phúc gia đình này nè cũng bỏ nữa, tảng sáng á vợ đi làm rồi chiều chồng làm. Bữa đó trên đài nói quý vị nghe không, ông chồng đi làm về á thì con 2 giờ đêm thì con nó đang ngủ á, rồi tảng sáng thì sao, nó đi học thì ông còn đang ngủ cái gì nữa,
suốt năm không thấy
con. Rồi vợ chồng cũng có gặp nhau luôn, phải không? Không có vợ chồng con cái riết con cái nó không gặp cha mẹ nữa, rồi đâu có tình gì đâu nữa, sao lớn lên đâu có tình, rồi chợ vợ chồng cũng đâu có gặp nhau. Cho nên cái vì tiền mà cái hạnh phúc em mắm gia đình này bỏ này, tìm làm được mà không lẽ nghỉ hẳn sao? Ông làm ca chiều bả làm ca sáng, con đi học, cho nên cuối cùng rồi về mạnh nhà bớt tô, cái tới giờ cơm cái vô nó rỡ ra bớt tô ăn thôi à. Nó không có cái mâm cơm buổi chiều cái gì cho gia đình đó, đa số đây bị bây giờ tao biết giải quyết làm sao luôn á, thấy không? Cũng gì để làm tiền, làm tiền lại làm cái gì, cất nhà cho ai ở, cái thân này ở, mua cái xe ai chạy, cái thân này chạy đó, Thì có tiền ai xài. Cho nên cái quần đó có những cái thứ mà tiền, có những cái thứ mà có tiền nhiều vẫn không có mua được. Bây giờ có những cái thứ mà mua không được. Ví dụ như nè, sức khỏe nè. Bây giờ mình mang cái bệnh ung thư xuống, bây giờ mình đem triệu bạc mình mua cho sức khỏe được không? Không. Rồi á, từ những cái bệnh tật này, mình có bệnh này bệnh kia mà què chân hay là sưng rồi đó, mình đem tiền ra, nó bị ung thư rồi sao, rồi ung thư xương rồi sao, đem tiền ra mua đó. Rồi mạng sống dài lâu đó. Mình đi làm quá cái sức khỏe mình đâu có đâu, mà muốn sống lâu thì sao sống lâu được. Cái thân này nó cũng phải có cái sức khỏe, cái sức khỏe của nó, cái sự êm ấm gia đình này là mua không được, mà có tiền á mua không được. Nói vậy bạc tỷ không mua được đâu. Nhưng mà tại vì phải bỏ thì cơ sở bỏ thế ra. Cho nên bây giờ nè, cô thấy mấy đệ tử của mình với nữa nó giống ai đó, vợ chồng gặp nhau rồi, chồng thì qua bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp kìa, có nhiều cơ sở bệnh á. Rồi vợ ở đây lâu lâu chạy qua, rồi cứ lo bắt lo đồ tùm lum tà la khổ lắm. Rồi ít bữa rồi chồng mua thêm nhà, vợ mua thêm nhà, mạnh người nào lấy thủ, rồi riết cũng làm gì được hết. Rất là khổ đau, rất là khổ đau. Cái chỗ hạnh phúc gia đình này nè, sự êm ấm này nó không êm ấm. Cho nên mình nhớ, mình sống á, mình phải làm sao cho hạnh phúc gia đình êm ấm. Còn ngoài ra bỏ bớt, nếu mà làm cái gì mà nó động đến sức khỏe mình bỏ bớt cũng làm. Mỗi người nó có cái số, cái gì cũng nói hoài à. Cái số ngàn là ngàn, số trăm trăm à. Làm nhiều vô nó không có chuyện đó, nó chạy, nó có cái lỗ chạy ra. Cái số mình ngàn mà làm đủ thôi, mà hãy mình làm tới 2000 tự nhiên về cái nhà mình nó lủng lỗ. Rồi cái xe mình nó hư bánh vậy đó, nó làm cho ra còn hàng thôi à. Cho nên mình làm chi, phải không, làm chi cái hạnh phúc gia đình của mình mà. Đó, Đức Phật nói á, do tham thôi, tham, do tham mà làm cho gì. Cái tham này nè, nó ăn ở trong cái lòng của mình, nó tham căn, nó là lâu căn cú đế à. Tài sắc danh thực này là tiền mà, tham tiền mà, tham vật chất mà, tham tiếng thơm, tham miếng ăn, tham ngủ nghỉ á, mà tham ngủ dục lạc à. Cho nên nó làm cho con người mình chạy theo giống gì á. Cho nên mình đừng có tham. Mình có cái nhà rồi mà mình tham thêm cái nhà nữa là bắt đầu khổ liền, hai chồng khổ liền. Cho mình đủ rồi, ít muốn biết đủ đi. Đức Phật nói á, tham ngủ dục lạc này nè, thì mình sao, mình ta này mình phải tranh giành, thấy không, rồi mình bám theo, mình xả thân, mình cực khổ để mình không nhớ bệnh hoạn gì mình hết á, mình không nhớ hạnh phúc gia đình gì mình á, mình xả thân cực khổ được. Thì rồi nhiều công chuyện quá, nhiều cái chốt quá cho mình làm đó, rồi mình nhiều cái lo lắng, cái tâm mình sao sao xuyến à, sao xuyến quá, làm cực khổ quá, từ sáng cho tới tối mới về tới nhà, thì bắt đầu mình bực bội rồi, bực bội trong hãng, bực bội làm hết sức cái lực về, bắt đầu sao ai nói câu là mình chửi liền, phải không? Chứ mình á, con người mình thông thả mình chửi làm chi. Cho nên đa số những người đó họ đụng hồn, cái họ bùng phát lên rồi họ la lên liền đó. Họ giận hờn rồi thù ghét, tại giành ăn được thù ghét nhau, quên ăn bỏ ngủ, quên ăn bỏ ngủ, mất sức khỏe, mất lý trí, thiếu đạo đức. Cho nên Đức Phật nói gì, cái tiếng tham mà cái này luôn rồi, mà tham ngủ vô lạc mà nó sanh lên nhiều lắm, nó nhiều cái đau khổ, thiếu đạo đức, rồi buông xuôi bệnh tật đó. Cái này nè, cái này quan trọng lắm, buông xuôi cái bệnh tật. Bởi vậy mình thấy hơi cái gì đi bác sĩ không làm thôi, bỏ qua bên, thấy không, làm được rồi cũng được bỏ, mình phải lo cái sức khỏe mình trước, buông bỏ hạnh phúc gia đình luôn nè. Đa số bây giờ á, rồi làm quần quật ngày đêm, vượt già nua ra, già ngắt cũng già ngơ ra, đâu có đẹp gì đâu, làm quá mặt mày tới lét tới lơ luôn, đâu có đẹp gì đâu, làm chi, không, làm vừa thôi,
Xấu quá
kìa. Làm xấu quá thì cái mà khác sao có nhiều bà làm dữ lắm. Làm quá trời, năm ba cái nhà xong xuôi rồi cái ung thư chết à. Chết bỏ lại cho chồng cho con. Thấy chưa? Bỏ lại đâu có yên đâu. Ông chồng ông hơi rất là khác gì liền chứ. Phải không? Chứ sao? Chết đau khổ lắm. Người ta đâu có ở gì người ta nuôi mình đâu. Với lại mình bệnh ung thư mình nằm đó, ông chồng nào nuôi đâu. Không có ông chồng nào nuôi mình hết đó. Rồi chồng á, chồng mà bị ung thư nằm đó hoài, vợ không nuôi không nổi nữa, nuôi chán lắm. Phải không? Cho nên cái sức khỏe mình giữ, mình phải giữ. Mình giữ sức khỏe cho mình là mình giữ sức khỏe cho vợ mình, mình giữ sức khỏe cho con mình đó. Tại chứ mình bệnh mình nằm đóng đó người ta cũng khổ vậy. Phải không quý vị? Cho nên cái sức khỏe là quan trọng lắm. Mình đừng có bao giờ tham cái gì để cho sức khỏe mình. Tại vì khi mình tham rồi á, nó một giấy này nó hiện ra nè. Đó, cái tâm mình sao xuyến lắm. Tại vì tham để gì? Để lo miếng ăn nè, lo vật chất, lo làm nhiều tiền thôi. Có nhiêu đây thôi, lo miếng ăn nè. Giờ có cái thân này không ăn nó chết sao? Rồi có cái thân này không có nhà cửa nó đâu có ở được. Không có xe cho nó chạy, bắt buộc phải có chiếc xe nè. Ở đây nè, bắt buộc phải có cái nhà. Còn không đi mướn nhà hoài, nó đuổi hoài dọn cũng chết nữa. Phải không? Nãy á, dọc cách này á, rồi á mua đủ thứ trong nhà, hay nhà mới á là bỏ hết ba đồ cũ nha quý vị. Nhà mới không có dọn đồ cũ. Nhà mới phải sắm đồ mới á. Để vô coi đâu có được. Nhà lầu, nhà đầy không bao giờ để cái giường cũ méo, cũ mềm, cũ móc như cái nhà kia mình mướn sao mình để. Cho nên phải bỏ. Cái này nó